Nguyện gặm. Trong giờ nguyện gặm, một chị ở bàn bên cạnh cứ ho hắng và khạc nhổ, đôi khi liên tục không ngớt. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc chuyển đến một chỗ khác trong giờ nguyện gặm, bởi vì thánh lễ đã kết thúc rồi. Nhưng khi nghĩ lại, nếu tôi đổi chỗ, chị ấy sẽ nhận ra điều này và có thể sẽ bị tổn thương vì tôi tránh xa chị ấy. Thế là tôi quyết định ở lại cầu nguyện tại chỗ thường lệ và dâng hành vi nhẫn nhục này lên Thiên Chúa. Gần cuối giờ nguyện gặm, linh hồn tôi được đầy an ủi của Chúa đến tận giới hạn mà tôi có thể lãnh nhận. Và Chúa cho tôi biết, nếu như tôi đã đi tránh chị ấy, thì tôi cũng đã tránh luôn những hồng ân đổ xuống cho linh hồn tôi. Chúa Giêsu hôm nay đến cổng chính dưới hình dạng một thanh niên nghèo khó. Người thanh niên gầy guộc, đi chân không và để đầu trần, với y phục tả tơi, lạnh cống vì trời lạnh và mưa. Người xin của gì để ăn? Thế là tôi xuống bếp, nhưng không tìm được thức gì ở đó cho người nghèo. Nhưng sau khi tìm tòi một lúc, tôi cũng kiếm được một ít cháo, rồi đem đi hâm nóng. Sau đó bỏ vào một ít bánh mì, rồi đem cho người thanh niên nghèo khó. Và người đã ăn. Khi tôi đem bát cháo cho anh cho tôi biết anh chính là Thiên Chúa trời đất. Khi tôi nhận ra Chúa, người liền biến đi trước mắt tôi. Khi trở vào và suy tư những điều đã xảy ra ở cổng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: Hỡi ái nữ của cha, những lời tốt lành những người nghèo khó chúc tụng cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tay cha, và lòng trắc ẩn của con trong phạm vi đức vâng lời đã làm thỏa lòng cha. Và vì thế cha đã từ ngai tòa của cha xuống đây để hoan hưởng những hoa trái lòng nhân ái của con. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây mọi sự đã tỏ tường cho con, và con hiểu tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi ngờ ngợ và tự hỏi, người thanh niên nghèo khó này là ai mà lại tỏa chiếu đức độ khiêm tốn dường ấy. Từ lúc đó trở đi, tâm hồn tôi dạt dào một tình yêu thương tinh rồng đối với những người nghèo khó cùng tung. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao vì được các bề trên đã giao cho một công tác như thế. Tôi hiểu ra lòng yêu thương có muôn hình nghìn trạng. Tôi có thể làm điều phúc ở mọi nơi mọi lúc. Một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa luôn nhìn thấy chung quanh những cơ hội để chia sẻ qua hành động, lời nói và cầu nguyện. Bây giờ, lạy Chúa, con hiểu những lời trước đây ít lâu Chúa đã phán bảo với con. Ôi, tôi phải nỗ lực biết bao để thực hiện những phận sự khi sức khỏe yếu nhược. Lạy Chúa Kitô, chỉ có Chúa biết điều này mà thôi. Trong những lúc cô đơn trong lòng, tôi không mất bình an vì biết Thiên Chúa chẳng bao giờ phụ rẫy một ai, trừ khi chính linh hồn ấy tự cắt đứt mối liên kết tình yêu bằng sự thất trung của mình. Tuy nhiên, một thụ tạo không trừ ai đều lệ thuộc vào Thiên Chúa và được quyền toàn năng của Người giữ gìn. Một số ở dưới luật tình yêu, một số khác ở dưới luật công bình. Ở dưới luật nào là tùy chúng ta lựa chọn, bởi vì không ai bị khước từ sự trợ giúp đầy đủ của ân sủng. Tôi không nao núng vì tình trạng bị ruồng rẫy hiển nhiên của tôi. Tôi xét lại bản thân kỹ lưỡng để coi có phải do lỗi của mình hay không. Nếu không, khi ấy nguyện Chúa được chúc tụng. Ngày 1 Tây tháng 10 năm 1937. Hỡi ái nữ của cha, cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha thật vô cùng to lớn, nhưng các linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa và lượng nhân ái bao la lẽ ra đã phải giải chiếu nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của cha, cha biết con hiểu điều đó và con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho đông đảo linh hồn thường lo lắng vì không có phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban, cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng thương xót của cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của cha. Ngày 10 tháng 10 năm 1937. Ôi Chúa Giêsu của con, để cảm tạ Chúa vì bao ân sủng, con xin dâng Chúa hồn và xác, trí năng và ý chí, cùng tất cả tình cảm của trái tim con. Qua các lời khấn dâng, con đã hiến toàn thân cho Chúa. Con chẳng còn gì để dâng cho Chúa nữa. Chúa Giêsu phán bảo tôi: Hỡi ái nữ của cha, con chưa dâng cho cha cái đích thực của con. Tôi dò xét kỹ lưỡng, thấy mình đã yêu mến Thiên Chúa bằng mọi tài năng của linh hồn và không tìm được thứ gì chưa dâng cho Chúa. Nên tôi thưa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đó là thứ gì để con dâng ngay lên Chúa bằng một tâm hồn quảng đại. Chúa Giêsu trả lời cho tôi một cách tự ái: Hỡi ái nữ của cha, con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Ngay lúc ấy, một tia sáng rọi chiếu linh hồn tôi, và tôi nhìn thấy tất cả vực thẳm khốn cùng của mình. Cùng lúc đó, tôi nép mình sát vào thánh tâm Chúa Giêsu với hết niềm tín thác, đến độ nếu như tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa đều đè nặng trên lương tâm tôi, thì tôi cũng không nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Nhưng bằng một con tim tan nát như bụi đất, tôi sẽ gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của người. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa sẽ không rùng rẩy, nhưng tha thứ cho con qua bàn tay thừa tác viên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn mạch sự sống đã vọt lên cho các linh hồn, và đại dương xót thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống, tình thương vô bờ, xin hãy ấp ủ thế giới và ban trọn vẹn Chúa cho chúng con. Chúa Giêsu phán: Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của cha, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu rùng rẩy trong cơn hấp hối của cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của cha mà kêu xin, cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Chúc tụng trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu, suối mạch hằng sống mọi thánh ân, nơi cư ngụ chốn nương náu độc nhất của chúng con. Trong Chúa, con có nguồn ánh sáng hy vọng. Chúc tụng trái tim Thiên Chúa đầy lương túc của con, nguồn mạch tình yêu hằng sống vô tận, tuôn trào sức sống cho nhân loại tội lỗi và suối nguồn mọi sự ngọt ngào. Chúc tụng thương tích rộng mở thánh tâm cực trọng, nơi chiếu giải những luồng sáng xót thương, và cũng từ đó chúng con kính múc sự sống chỉ duy bằng chiếc bình tính tha. Chúc tụng lòng nhân lành vô biên Thiên Chúa, mãi mãi khôn lường khôn thấu, đầy tình yêu thương xót muôn đời cực thánh, nhưng như một hiền mẫu luôn đoái đến chúng con. Chào kính ngay tòa thương xót, con chiên Thiên Chúa đã ban sự sống của Chúa trong hiến tế vì con. Trước tôn nhan, linh hồn con hằng ngày sắp mình sống trong đức tin sâu thẳm. Nhật ký thánh nữ Faustina, tập 5. Chiếc bách mảnh đời con trôi dạt giữa mịt mùng và bóng đêm tăm tối, chẳng nhìn đâu thấy bến thấy bờ, con chèo trống giữa biển khơi dậy sóng. Cơn giông khẽ nhất cũng làm con chìm nghiệm, nuốt trững thuyền con giữa vũng xoáy nước sâu. Nếu chính Chúa không trông xem, ôi lạy Chúa, trong từng phút giây của cuộc đời con, giữa những đợt sóng gầm thét, con vẫn lướt trôi êm ả cậy trông, như con trẻ nhìn về xa xăm không lo sợ, bởi vì Giêsu Chúa là ánh sáng của con. Sợ hãi kinh hoàng tất cả bao quanh, nhưng hồn con bình an lặng lẽ hơn những đáy vực biển cả, bởi vì lạy Chúa, ai ở bên Chúa sẽ không phải chết. Ôi lạy Chúa, tình yêu Chúa bảo đảm cho con dù muôn vàn hiểm nguy đang vây bọc, nhưng không làm con sợ hãi. Khi ngước nhìn bầu trời đầy sao, con vẫn tay chèo can trường vui vẻ với trái tim tinh rồng trắng trong. Nếu thuyền đời con lướt đi êm ả, thì trước tiên chỉ vì một lẽ: ôi lạy Chúa, Chúa là hoa tiêu của con. Con xưng ra điều này với hết lòng khiêm tốn. Lạy Thiên Chúa của con, con yêu mến Chúa. Ngày 20 tháng 10 năm 1937. Ôi bánh các thiên thần, con sắp mình lạy Chúa với lòng tin, niềm cậy trông và tình mến sâu xa. Từ thẳm cung linh hồn con thờ lạy Chúa, mặc dù con chỉ là hư vô. Ôi Thiên Chúa ẩn thân, con sắp mình lạy Chúa và yêu mến bằng trót cả trái tim. Những bức màn màu nhiệm chẳng ngăn trở gì cả. Con yêu Chúa như các phúc nhân chốn thiên đàng. Ôi con chiên Thiên Chúa, con sắp mình thờ lạy Đấng đã xóa đi tội lỗi của hồn con, Đấng con được tiếp rước vào linh hồn mỗi sáng. Chúa là Đấng trợ giúp cứu độ con. Ôi Thiên Chúa của con, Thiên Chúa là Đấng tạo hóa của con, ước chi mọi sự trong con đều ca ngợi Chúa. Với từng nhịp đập của trái tim, con muốn ngợi khen lòng thương xót khôn dò của Chúa. Con muốn nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành của Chúa và khuyến khích họ hãy tin thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi lạy Chúa, đó là sứ mạng Chúa đã ủy thác cho con ở đời này và đời sau. Hôm nay chúng con khai mạc tuần tĩnh tâm 8 ngày. Lạy Chúa Giêsu, tôn sư của con, xin giúp con làm các việc trong tuần tĩnh tâm thánh thiện với lòng sốt sắng hết sức. Lạy Chúa, ước chi Thánh Thần Chúa dìu dắt con vào những tri thức sâu nhiệm nhất về Chúa cũng như về bản thân con. Bởi vì biết Chúa bao nhiêu, con sẽ yêu mến Chúa bấy nhiêu. Và biết nỗi khốn nạn của bản thân bao nhiêu, con sẽ khinh mình bấy nhiêu. Lạy Chúa, con biết Chúa sẽ không sẵn so với con sự trợ giúp của Chúa. Con mong ước sẽ ra khỏi tuần tĩnh tâm này như một vị thánh, mặc dù mắt nhân loại không nhận ra điều này, kể cả các bề trên của con. Con buông mình hoàn toàn cho tác động của ân sủng Chúa. Lạy Chúa, nguyện thánh ý Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi con. Ngày thứ nhất, Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của Cha, tuần tĩnh tâm này sẽ là một cuộc kiêm niệm liên tục. Cha sẽ đưa con vào tuần phòng này như vào một bàn tiệc thiêng liêng. Sát bên trái tim từ ái Cha, con sẽ suy ngẫm tất cả những hồng ân tâm hồn con đã được lãnh nhận, và một niềm bình an sâu xa sẽ đồng hành với linh hồn con. Cha muốn mắt linh hồn con hãy luôn nhìn ngắm vào thánh ý Cha, bởi vì trên con đường ấy con sẽ làm thỏa lòng Cha nhất. Không hy sinh nào có thể sánh được với điều này. Trong tất cả những việc đạo đức, con hãy ở sát bên trái tim Cha. Con đừng làm điều gì mới lạ, bởi vì Cha sẽ an bài trọn vẹn cuộc đời con hợp theo ý Cha. Vị linh mục giảng phòng sẽ không nói lời nào khiến cho con phải dao động đâu. Lạy Chúa Giêsu của con đã thực hiện hai bài nguyện gặp, và qua đó con nhận thấy tất cả những gì Chúa đã nói với con đều ứng nghiệm. Con đang được cảm nghiệm một niềm an bình sâu xa, và niềm bình an này phát nguồn từ chứng cứ của lương tâm con. Lạy Chúa, đó là con luôn luôn thực thi thánh ý Chúa. Trong bài nguyện gẫm về mục đích đời người, tôi hiểu ra chân lý này đã ăn rễ sâu trong linh hồn tôi, và các việc của tôi nhờ đó mà được nên trọn lành hơn. Tôi biết vì sao tôi đã được tạo thành. Đối với tôi, dù mọi thụ tạo có hợp lại cũng không thể thế chỗ của Đấng tạo hóa. Tôi biết Thiên Chúa là cứu cánh tối chung của tôi. Vì thế, trong mọi việc làm, tôi đều tưởng nghĩ đến Người. Ôi, được tham dự một tuần tĩnh tâm kề bên trái tim ngọt ngào của Thiên Chúa, thật tốt đẹp dường bao. Tôi được ở trong hoang mạc với người yêu dấu của tôi. Không ai làm gián đoạn cuộc tình tự thân mật giữa tôi với Người. Lạy Chúa Giêsu, kính Chúa đã đối thương đặt những nền móng sự thánh thiện cho con. Vì sự cộng tác của con đâu đã có gì. Kính Chúa đã dạy dỗ con đừng coi trọng việc sử dụng và chọn lựa những tạo vật, bởi vì trái tim con tự nó rất yếu mềm. Và vì vậy, con đã nài xin Chúa, lạy tôn sư của con, đừng lưu tâm đến nỗi đau của trái tim con, nhưng hãy chặt phăng bất cứ những gì có thể kiềm giữ con xa cách nẻo đường tình yêu. Lạy Chúa, con đã không hiểu Chúa trong những thời gian sầu khổ. Khi Chúa thực hiện những công việc của Chúa trong linh hồn con, nhưng hôm nay con hiểu được Chúa và con vui mừng trong sự thông dong của hồn con. Chính Chúa Giêsu đã lo liệu để trái tim tôi không bị vướng mắc vào các giò bẫy của bất kỳ đam mê nào. Tôi hiểu biết những hiểm nguy mà Thiên Chúa đã giải cứu tôi, và vì thế niềm tri ân của tôi đối với người không còn giới hạn.